81. Giải pháp của Nixon. Chiến thắng B-52 của quân dân Hà Nội đã có tác động quyết định đối với tình hình Việt Nam. Nó đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, chấm dứt giấc mơ dùng sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề Việt Nam, dẫn nhà cầm quyền Mỹ đến quyết định chấp nhận rút hết quân Mỹ về nước mà không đòi hỏi điều kiện gì đối với quân đội nhân dân miền Bắc. Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa, trước khi đòi quân đội miền Bắc phải rút khỏi miền Nam, nay không được Mỹ bênh vực đòi hỏi ấy đã càng tuyệt vọng hơn khi đọc bức thư của Nixon do tướng Hách chuyển tới. Cho tôi nhấn mạnh để kết thúc rằng tướng Hách không đến Sài Gòn để đàm phán với ngài. Tôi tin chắc rằng sự từ chối của ngài hợp tác với chúng tôi sẽ đưa đến thảm họa, làm mất tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu bên nhau để giành được trong thập kỷ vừa qua. Nó sẽ là không thể tha thứ được vì chúng tôi sẽ mất đi một giải pháp vinh dự và công bằng. Cái được Tổng thống Mỹ gọi trong thư là giải pháp vinh dự và công bằng chính là quyết định rút quân Mỹ về nước, không tham chiến ở Đông Dương nữa. Ngày 17 tháng Giêng năm 1973, 6 ngày trước khi Hiệp định Paris được ký kết, Nixon đã gửi thư cho Thiệu, lời lẽ không khác nào một túi hậu thư. Nếu các ngài từ chối không chịu ký hiệp định, thì các ngài đừng trông mong gì về khả năng giúp đỡ của chúng tôi. Ý kiến trong Quốc hội và công luận không cho phép tôi làm khác. Chú thích: Nguyễn Tiến Hưng và Zoran Sector, từ Tòa Bạch Ốc đến Dinh Độc Lập, Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 1990, trang 213. Hết chú thích. 4 ngày sau đó, 27 tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris về Việt Nam được cả 4 bên ký chính thức bên bàn hội nghị. John Negroponte, chuyên viên của Kissinger về Việt Nam, cay đắng thốt lên: chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để rồi chính chúng ta lại phải chấp nhận nhượng bộ. Đế quốc Mỹ đã thua trong ván bài cuối cùng, đúng như lời Bác Hồ đã tiên đoán và dặn trước. Đế quốc Mỹ sẽ thua, nhưng chúng chỉ thua khi đã thua trên bầu trời Hà Nội. 82. Đêm bản lề ở cửa Việt. Sự kiện ở cửa Việt ngay trong đêm 27 tháng Giêng năm 1973, ngày Hiệp định Hòa bình vừa được ký kết giữa 4 bên, Mỹ và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam, đã là một minh chứng rõ ràng về thái độ ngoan cố kiên quyết chống phá hiệp định mà chính đại biểu của Thiệu đã nhân danh Thiệu đặt bút ký. Trong cái đêm bản lề ấy, quân Ngụy đã trắng trợn dùng toàn bộ pháo mặt đất và trên tàu chiến bắn vào nơi đồn trú của quân ta ở cửa Việt thuộc lãnh thổ miền Bắc. Lợi dụng hỏa lực của pháo binh, chúng cho hơn 200 xe tăng, xe bọc thép và lữ đoàn thủy quân lục chiến số 147 từ Mỹ Thủy ra đằng đánh chiếm cảng cửa Việt. Chỉ trong một đêm, chúng đã chiếm một vùng đất mà trong mấy tháng trước đó chúng không sao chiếm nổi. Mất cửa Việt là Đông Hà, Sốc Miếu, Quán Ngang bị uy hiếp trực tiếp, tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn bị đe dọa, thành quả của chiến dịch Quảng Trị năm 1972 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng chí Lê Trọng Tấn lúc này là tư lệnh chiến dịch gọi điện cho đồng chí Cường chỉ huy hướng cửa Việt. Đồng chí có biết cảng cửa Việt đã bị mất không? Báo cáo anh, chúng nó lấn chiếm mất một ít, chúng tôi đã cho người gặp tên Lữ Trường để phản đối về việc này. Đồng chí Lê Trọng Tấn giọng gay gắt ra lệnh: chúng nó dùng cả một lữ xe tăng và một lữ lính thủy đánh bộ đánh chiếm cảng cửa Việt, không phải để nghe anh phản đối đâu. Tôi ra lệnh cho anh phải lập tức chiếm lại cảng, rõ chưa? Rõ ạ. Rõ rồi thì chấp hành ngay. Tại sao anh chỉ lo mình vi phạm hiệp định mà không thấy địch đã thực sự xóa bỏ hiệp định rồi? Nói thế rồi đồng chí Tấn báo cáo ra xin ý kiến Bộ Tổng Tư lệnh bằng điện thoại hữu tuyến. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đồng ý và dặn thêm: các anh cho đánh chiếm lại ngay, cố gắng đưa cho được những đứa con khỏe mạnh nhất của Đào Huy Vũ sang nhé, phải lấy lại bằng được. Rõ, nhất định phải như vậy. Tôi sẽ đưa toàn bộ gia đình Huy Vũ qua liên hoan với Đào Dũng và Cường. Xin đảm bảo cuộc liên hoan sẽ rất vui, anh cứ yên tâm. Chú thích: mật ngữ quý ức dùng trong điện thoại hữu tuyến, ý nói sẽ sử dụng bộ đội tăng thiết giáp, hồi đó do đồng chí Đào Huy Vũ làm tư lệnh, liên hoan là phối hợp tiến công. Những đứa con khỏe mạnh nhất của Huy Vũ là xe tăng T-54 mà quân Ngụy rất sợ. Đào Dũng là chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ cửa Việt. Cường là chỉ huy pháo binh. Hết chú thích. Ngay sau đó, đồng chí Lê Trọng Tấn đã ra lệnh cho lữ đoàn xe tăng 203 và pháo binh hiệp đồng tác chiến, đồng thời lệnh cho các sư đoàn tuyển chọn 9 đội súng chống tăng điều khiển bằng hữu tuyến và phân công các anh Cao Văn Khánh, Doãn Tuế, phó tư lệnh trực tiếp chỉ huy cuộc hành binh. Mở sáng hôm sau 28 tháng Giêng năm 1973, viện lý do cần thay quân như địch đã làm ngày hôm trước, ta đưa đội hình áp sát các cụm xe địch rồi bất ngờ nổ súng. Tên lữ đoàn trưởng bị chết ngay từ phút đầu tiên. Tin chiến thắng báo về, tổng tư lệnh cầm điện thoại nói vào, biểu dương chiến công của quân ta và tinh thần cảnh sát kiên quyết của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Quảng Trị. Trong sau ban hàng ngày ở Bộ Tổng tham mưu, tin tức vẫn dồn dập báo về, quân Thiệu ra sức càn quét, lấn chiếm vùng giải phóng, phá hoại các cơ sở của ta ở nhiều vùng miền Nam. Sau những năm dài chiến tranh ác liệt, gian khổ, muốn có hòa bình là nguyện vọng chính đáng của nhân dân chúng ta. Thế nhưng, cây muốn lặng, gió chẳng sừng. Có ý kiến cho rằng, trọng tâm số một lúc này là giữ vững hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc, tạo thế ổn định trong khoảng ít ra là 5 đến 10 năm. Có nơi chủ trương phân tuyến, phân vùng với địch để mất thế, ra báo. Có nơi rút các sư đoàn chủ lực về giữ căn cứ, giao cho bộ đội địa phương chống địch lấn chiếm. Có xu hướng nghĩ giản đơn, cho là lửa chiến tranh chỉ còn lưu riu, nếu không nói là đã tắt lửa chiến trường. Chính vì có hiện tượng phân tán ý tưởng như thế, nên nhiều địa phương ở miền Nam do sơ hở mất cảnh sát đã để mất đất, mất dân. Ngay ở Tổng Hành Dinh cũng đã có ý kiến không muốn đánh, trả, e vi phạm Hiệp định Paris. Một buổi chiều ở Đồ Sơn, trong một hội nghị rút kinh nghiệm, nghe các đồng chí Lê Hữu Đức, Võ Quang Hồ, Phó Cục trưởng Cục tác chiến báo, đề nghị phát động chiến tranh du kích đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng chưa được chấp nhận, Đại tướng Tổng Tư lệnh đã phát biểu. Các cậu xính chữ nghĩa quá, sao không nói địch càn quét, chiếm vùng giải phóng của ta, đóng thêm đồn bốt, vậy ta có đánh lại không, hay để mất hết? Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra. 83. Chống kế hoạch tràn ngập lãnh thổ của địch, chuẩn bị cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Năm 1973 là thời điểm cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng phải quyết định những vấn đề đường lối chiến lược cơ bản cho giai đoạn mới, khi đất nước lâm vào tình huống nửa hòa bình, nửa chiến tranh trên thực tế, do sự phản bội hiệp nghị của đối phương. Bộ Chính trị triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 vào tháng 6 năm 1973, Quân ủy Trung ương được giao chuẩn bị nội dung của hội nghị. Đại tướng Tổng Tư lệnh tập trung suy nghĩ về các vấn đề chiến lược trong giai đoạn mới, trực tiếp giúp ông là các đồng chí Tổng tham mưu Phó Lê Trọng Tấn và Cao Văn Khánh, hai đồng chí từng chỉ huy đánh lớn trên chiến trường Việt Nam, hai đồng đội gắn bó lâu năm trong nhiều chiến dịch, hai người bạn chiến đấu sắc sảo, trung thực, đầy nhiệt huyết. Đầu tiên, Đại tướng mời các đồng chí trong đoàn cán bộ B2 được triệu tập ra Bắc đến trao đổi làm việc. Cuộc họp được tổ chức từ ngày 11 tháng 6 năm 1973 ở nhà Con Rồng. Các đồng chí có trách nhiệm trong Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đến sự đông đủ. Đại tướng Tổng Tư lệnh chăm chú nghe tất cả các ý kiến, trong đầu óc đã lóe lên những gì cần đề xuất với Trung ương. Về xây dựng lực lượng ở miền Nam, ta còn phải nhanh chóng giải quyết tình trạng mất cân đối giữa bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, giữa lực lượng vũ trang tập trung và dân quân du kích. Số lượng của lực lượng vũ trang quần chúng bị tiêu hao, nhất là ở vùng đồng bằng. Sức chiến đấu của bộ đội chủ lực chưa nâng lên được. Như đầu năm 1972, việc triển khai xây dựng cơ sở, xây dựng thế đứng của các vùng còn rất chậm. Việc xây dựng kinh tế, tăng gia sản xuất chưa giải quyết được khó khăn về lương thực, nhất là ở miền Đông Nam Bộ và đồng bằng khu năm. Trước mắt, cần bổ sung ngay 17.000 quân cho B2, ở đây đòi hỏi một cố gắng rất lớn của hậu phương miền Bắc. Vì từ năm 1963 đến năm 1973, hậu phương lớn đã chi viện hết mình cho miền Nam. Chỉ riêng các tỉnh thuộc quân khu Tả Ngạn Sông Hồng đã chi viện cho chiến trường miền Nam 560.000 quân. Hội nghị Trung ương lần thứ 21 khai mạc chính thức vào cuối tháng 6 năm 1973. Ngày 6 tháng 7 năm 1973, đồng chí Bí thư thứ nhất nêu rõ sự nhất trí cao của Ban chấp hành Trung ương, quyết tâm giải phóng miền Nam, sự nghiệp thống nhất đất nước nhất định phải hoàn thành. Nội dung nghị quyết 21 được hình thành từ hội nghị Bộ Chính trị mở rộng tháng 5 năm 1973, tiếp đó từng bước được hoàn chỉnh qua nhiều lần thảo luận và khảo nghiệm. Đồng chí Tổng Tư lệnh cùng đồng chí Vũ Tuân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, tổng hợp, chỉnh lý, làm việc suốt mấy tuần liền, cân nhắc từng câu, từng chữ. Cuối cùng, nghị quyết được hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua ngày 4 tháng 10 năm 1973. Thấy trước có thể phải tác chiến quy mô lớn trong tương lai gần, Quân ủy Trung ương quyết định cử một đoàn cán bộ quân sự cao cấp sang học một lớp bổ túc về tác chiến binh chủng hợp thành tại Học viện Vorosilov ở Moscow. Trường đoàn được chỉ định là Thiếu tướng Nguyễn Hữu An, phó đoàn là Đại tá Lê Hữu Đức. Đây sẽ là những người cầm quân cần thiết được sử dụng trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Theo chỉ thị của Ban Bí thư và Thường trực Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị triển khai việc quán triệt nghị quyết 21 trong toàn quân tại Hội trường Tổng cục Chính trị ở Hà Nội. Đại tướng Tổng tư lệnh dành chọn một ngày để phổ biến tinh thần của bản nghị quyết lịch sử. Kết thúc bài nói, đồng chí yêu cầu Bộ Tổng tham mưu khẩn trương nghiên cứu phương án tác chiến cấp sư đoàn của quân ngụy, phương án tiêu diệt tiểu đoàn địch trong công sự kết hợp với lữ đoàn địch chi viện ở đồng bằng, khẩn trương tổ chức huấn luyện ngay các binh đoàn chiến lược, các binh chủng kỹ thuật theo phương án tác chiến mới. Đại tướng Tổng tư lệnh cũng yêu cầu Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật nhanh chóng xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác chuẩn bị và công tác bảo đảm các mặt để đáp ứng kịp thời yêu cầu của chiến tranh giải phóng. Trao đổi về phương hướng tác chiến 2 năm 1974-1975, Đại tướng Tổng tư lệnh quyết định tăng cho khu 8 và khu 9 Nam Bộ thêm 10.000 quân và 3.000 tấn vũ khí. Lúc này đồng chí Lê Trọng Tấn đã được cử vào khu 5 giúp quân khu triển khai thực hiện nghị quyết 21 về quân sự. Ngày 30 tháng Giêng năm 1974, Bộ Chính trị họp mở rộng bàn kế hoạch nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh thế tiến công của cách mạng miền Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình quân sự, chính trị, đánh giá sự chuyển biến ngày càng có lợi trên các chiến trường, đề nghị chủ trương phối hợp đấu tranh toàn diện và phương hướng tác chiến cho đến năm 1975. Tiếp đó, đồng chí Võ Chí Công trình bày cụ thể tình hình khu 5, nêu những vấn đề cần giải quyết. Đồng chí Trần Độ báo cáo tình hình Nam Bộ và nhận xét có khả năng Mỹ phải chịu thua, không dám vào nữa. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư thứ nhất nêu rõ thế cân bằng trong tình hình thế giới khi không ai có thể giữ vị trí bá quyền thì Mỹ muốn quay trở lại miền Nam cũng không phải dễ. Nhưng Mỹ có vào lại hay không? Chủ yếu là do sự nỗ lực của ta. Nếu ta đánh mạnh, phá được thế cân bằng thì Mỹ khó lòng vào được. Vấn đề bây giờ là phải đẩy mạnh đấu tranh toàn diện, làm cho có nghệ thuật hơn, tạo được thời cơ và khi đã có thời cơ thì phải nắm được ngay để giành thắng lợi. 84. Vượt cơn bạo bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Sau những ngày làm việc tập trung cao độ, sức khỏe của Đại tướng Tổng tư lệnh giảm sút nhanh chóng. Nhiều lần bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhưng công việc không cho phép. Một buổi sáng, trên đường đi công tác xa, Đại tướng bỗng nhiên thấy bụng đau, dữ dội, đầu óc choáng váng, hơi thở gấp. Trong khoảnh khắc, đồng chí ngất xỉu, khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong máy bay lên thẳng đưa về Hà Nội cấp cứu. Các giáo sư tiến sĩ Viện Quân y 108 làm việc hết sức khẩn trương, nhưng chưa chẩn đoán được căn bệnh, người đại tướng mệt lả, bụng vẫn tiếp tục đau quằn quại từng cơn. Thấy bệnh tình nguy kịch, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định đưa đại tướng sang Liên Xô điều trị, đi cùng để đề phòng tai biến có giáo sư viện trưởng Nguyễn Thế Khánh, các bác sĩ Trần Văn Hiến, Phạm Văn Nga. Tại Liên Xô, các giáo sư bác sĩ Bệnh viện Trung ương Moscow dành cho đại tướng sự chăm sóc hết lòng. Tuy vậy, những cơn đau kéo đến ngày một mau hơn, dữ dội hơn. Đã một lần, khi tiêm thuốc để chẩn đoán bệnh, tim đại tướng đã ngừng đập trong mấy giây. Cuối cùng, các giáo sư tiến sĩ Smagin, Krapirin và nữ bác sĩ Irina đã tìm ra căn bệnh sỏi kết ở mật. Dạng sỏi mầm rất khó phát hiện trong điều kiện đương thời. Bệnh mắc đã nhiều năm mà đại tướng không hề hay biết. Lúc này túi mật đã viêm rất to, cần phải buộc ngay. Để chậm sẽ vỡ, nguy hiểm đến tính mạng, ca mổ vào loại giải phẫu thuật. Tỷ lệ tử vong 50%. Bác sĩ phẫu thuật là giáo sư Mayak, 71 tuổi, anh hùng lao động Liên Xô, chuyên viên cao cấp Bộ Y tế, thầy thuốc chuyên khoa ưu tú giỏi nhất về gan mật ở Liên Xô. Nghĩ mình có lòng qua khỏi, đại tướng đã viết mấy lời để lại. Ngoài việc riêng, đại tướng dặn dò về công tác cán bộ, về những chủ trương, biện pháp thúc đẩy cách mạng miền Nam đến cao trào. May mắn thay, mọi việc được kết thúc tốt đẹp, ca mổ rất thành công, đại tướng phải nằm bất động 11 ngày, sút mất hơn chục kg. Qua một cái Tết ở bệnh viện xa quê hương, lòng đại tướng nóng như lửa đốt. Mặc dù còn yếu mệt, chỉ vài ngày sau khi về nước, đại tướng đã đến ngay văn phòng Bộ Quốc phòng. Mọi người hết sức vui mừng, bây giờ là tháng 4 năm 1974, cơn nguy hiểm đã qua. Trong thời gian sau mổ, nằm tại Viện Quân y 108 để các giáo sư, bác sĩ kiểm tra theo dõi tại khoa A11, đại tướng đã dành ngay thời gian để nghe báo cáo tình hình. Thông qua nghị quyết về công tác quân sự địa phương và nghị quyết về chống phá Bình Định ở miền Nam của Quân ủy Trung ương. Mùa hè năm 1974, cả hai đồng chí Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng, đều không được khỏe. Đồng chí Dũng phải đi nghỉ ở nước ngoài, đồng chí Giáp vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh nhưng vẫn bám sát công việc. Tình hình chuyển biến rất nhanh, Đại tướng Tổng Tư lệnh tranh thủ làm việc với đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Xuân cùng tìm đáp án cho những câu hỏi nóng bỏng, cuộc chiến ở miền Nam đã đến giai đoạn nào, thời cơ lớn đã xuất hiện chưa, đã có điều kiện chín muồi cho một cuộc tổng tiến công chưa, nếu có, tiến công và nổi dậy như thế nào, phương hướng chiến lược ra sao. Thấy sức khỏe của Tổng Tư lệnh đã dần dần hồi phục, đồng chí Lê Xuân bảo, công việc rất quan trọng, khẩn trương, anh nắm lấy mà làm. 85. Khi thời cơ chiến lược đến. Bản dự thảo của Tổ Trung tâm được Quân ủy Trung ương ủy nhiệm khởi thảo từ năm 1973 đã được chỉnh lý đến lần thứ 5, mang số 133/TG1, ngày 16 tháng 5 năm 1974, có nhan đề Kế hoạch giành thắng lợi ở Việt Nam sau vài ba năm làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam. Sau khi trình bày với Bí thư thứ nhất Lê Xuân ở Đồ Sơn đã được nhanh chóng hoàn chỉnh để chuẩn bị cho hội nghị Bộ Chính trị. Ngày 30 tháng 9 năm 1974, hội nghị Bộ Chính trị khai mạc tại Tổng Hành Dinh. Hội nghị dành 2 ngày đầu để nghe báo cáo về tình hình quân sự chính trị của miền Nam trong 9 tháng qua của đồng chí Hoàng Văn Thái. Tiếp đó, đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo đề án kế hoạch chiến lược 2 năm và riêng năm 1975 với quyết tâm hoàn thành giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976. Đại tướng Tổng Tư lệnh phát biểu ý kiến bổ sung địch đang trên đà đi xuống, đế quốc Mỹ đang lúng túng, phong trào phản đối chiến tranh từ sau Hiệp định Paris càng lên cao. Nạn lạm phát xuất hiện, Đảng Dân Chủ bị vụ bê bối Watergate, trói chặt chân tay, Mỹ rất khó đưa quân trở lại miền Nam. Đại tướng khẳng định đây là hoàn cảnh khách quan, hết sức thuận lợi, ta cần tận dụng, không được bỏ lỡ. Khó khăn của địch là thuận lợi của ta. Ta đã giữ vững được cái lõm giải phóng ở đồng bằng sông Cửu Long, xung quanh Sài Gòn và giữ vững được căn cứ địa. Việc chuẩn bị vật chất dự trữ cho chiến đấu cũng rất khả quan. Đoàn Trường Sơn đã vận chuyển vào một khối lượng lớn, lót ổ hàng vạn tấn đạn dược, xăng dầu, lương thực, chuẩn bị đủ cho bộ đội chiến đấu trong 1,5 năm. Bộ đội chủ lực đã triển khai hầu hết ở miền Nam. Cuối cùng, Đại tướng Tổng Tư lệnh khẳng định thời cơ chiến lược đã đến, cần có những trận quyết chiến chiến lược để giành toàn thắng. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng cũng tán thành những ý kiến trên. Cả hội nghị nhất trí duyệt kế hoạch chiến lược cơ bản dự thảo lần thứ 7, chốt thêm nếu thời cơ đến vào đầu năm hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Sáng 8 tháng 10 năm 1974, Bí thư thứ nhất Lê Xuân kết luận hội nghị, nêu rõ đã có sự nhất trí quan trọng rằng đã đến lúc hạ quyết tâm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam. Trong không khí phấn khởi, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đứng lên hứa trước Đảng. Toàn quân sẽ kiên quyết thực hiện bằng được nhiệm vụ lịch sử mà đồng chí Bí thư thứ nhất đã thay mặt Đảng trao cho quân đội. 86. Chú ý, hướng Tây Nguyên địch rất yếu. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 1974, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho gọi Cục Quân báo đến Sở Chỉ huy báo cáo thêm tình hình mới nhất ở Tây Nguyên. Có đồng chí Lê Ngọc Hiền, Tổng Tham mưu Phó cùng dự. Vừa nghe báo cáo, vừa xem kỹ trên bản đồ, rồi hỏi thêm một vài điều, Đại tướng kết luận. Thế là rõ, địch bố trí binh lực rất phân tán, giạt mỏng, lực lượng cơ động chiến lược đang gặp khó khăn. Vì các sư đoàn tổng dự bị đều phải gắn vào các chiến trường, mâu thuẫn giữa phân tán và tập trung rất căng thẳng. Đặc biệt, tình hình nội bộ Mỹ khủng hoảng và viện trợ Mỹ phải giảm nhiều. Quay sang đồng chí Lê Ngọc Hiền, đại tướng nói tiếp: "Các anh chú ý, hướng Tây Nguyên rất yếu, song lại hiểm yếu. Địch tập trung nhiều ở Bắc Tây Nguyên, còn Nam Tây Nguyên rất yếu và sơ hở. Còn ở Mỹ thì thế lực chống chiến tranh chiếm ưu thế trong quốc hội. Mỹ không dễ gì đã rút lại quay trở lại. Đã có thêm nhiều sự kiện và tham số giúp cho Bộ Thống soái tối cao hạ quyết tâm chiến lược. Ngày 18 tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị họp mở rộng tại Tổng Hành Dinh. Dự họp, ngoài các ủy viên Bộ Chính trị, còn có các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường, các phó Tổng Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến. Tổng Tham mưu phó Lê Ngọc Hiền trình bày dự kiến kế hoạch quân sự năm 1975. Đây là bản dự thảo lần thứ 8 có bổ sung và điều chỉnh nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của lãnh đạo. Đại tướng Tổng Tư lệnh đề nghị, lần này bản kế hoạch chúng ta cần nắm vững yêu cầu của quyết tâm chiến lược, tinh thần là phải thật kiên quyết, thật tập trung. Thời cơ lúc đầu có thể đến với mức bình thường, nhưng nếu ta lợi dụng tốt sẽ tạo nên thời cơ mới, cao hơn và từ đó phát triển thành thời cơ đột biến. Trong kế hoạch quân sự 1975-1976 cần ghi rõ, phải có trận tiêu diệt lớn ở Nam Tây Nguyên bằng cách đánh địch đang vận động, phải diệt từ 3 đến 5 sư đoàn địch trong một đợt hoạt động mạnh và gọn, chứ không được kéo dài lê thê. Kế hoạch phải nêu rõ diệt địch ở Tây Nguyên mở đầu bằng đánh Buôn Ma Thuột. Có thể sau đó địch sẽ dao động, rối loạn, lúc đó ta phải chấp lấy thời cơ giải phóng Huế. Nếu lúc đó ta chậm chân, mỏi mệt để mùa mưa đến thì lỡ mất thời cơ. Cho nên phải có kế hoạch bao vây, chia cắt ngay từ bây giờ, không để cho địch co cụm chiến lược rút về miền Đông Nam Bộ hay rút về phía Đông dọc theo bờ biển Trung Bộ. Đồng chí Phạm Văn Đồng nhấn mạnh. Về ta, quan trọng nhất là một cao trào cách mạng miền Nam xảy ra, bạo lực quân sự đến mức cao nhất phải đi đôi với bạo lực chính trị, không phải chờ đến năm 1976 đâu, có thể nhanh, không phải dần dần đâu. Đồng chí Trường Chinh phân tích cách đánh chiến lược, đồng ý với phương án do đồng chí Võ Nguyên Giáp đề xuất, chọn hướng chính là Tây Nguyên, chọn mục tiêu đầu tiên là Buôn Ma Thuột. Trong hội nghị, các đồng chí Phạm Hùng, Trần Văn Trà kịp thời xin ý kiến của đồng chí Bí thư thứ nhất và Quân ủy Trung ương cho phép giải phóng luôn Phước Long. Đây có thể xem như là một đòn trinh sát chiến lược rất quan trọng để thăm dò phản ứng của Mỹ. Ngày 31 tháng 12 năm 1974, quân đoàn 4 do Tư lệnh Hoàng Cầm trực tiếp chỉ huy mở cuộc tiến công. Đến 19 giờ ngày 6 tháng Giêng năm 1975, toàn bộ thị xã Phước Long được hoàn toàn giải phóng. Lần đầu tiên sau Hiệp định Paris ở miền Nam, một tỉnh được hoàn toàn giải phóng, tỉnh đó lại ở gần Sài Gòn. Nhưng để có một thế trận tốt thì còn cần thiết phải thực hiện một mưu kế, đó là việc nghi binh đánh lừa địch để giành thế bất ngờ. Triển khai mưu kế này, ta nghi binh bằng làn sóng điện và cho một sư đoàn đánh vào Pleiku. Đòn này rất có giá trị, từ đó địch củng cố hệ thống phòng thủ công tung Pleiku, sau đó Buôn Ma Thuột càng sơ hở. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo còn kể thêm, một điều quan trọng nữa là bộ thống soái từ miền Bắc mà trực tiếp là đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người đã có kinh nghiệm tác chiến lớn, người có trình độ chỉ huy tác chiến binh chủng hợp thành, đã tăng thêm cho Tây Nguyên hai sư đoàn 968 và sư đoàn 316, được bố trí giấu quân vào khu rừng già ở bờ tây sông Srepok. Do vậy, đến ngày nổ súng 10 tháng 3 năm 1975, mà địch vẫn không hay biết, mãi tới khi những chiếc xe tăng của sư đoàn 316 cán xích trên đường phố thị xã Buôn Ma Thuột, tướng địch mới sừng sốt thấp kinh. Địch không có khả năng tăng cường lực lượng cứu nguy cho Tây Nguyên bởi đang bị mưu kế chiến lược của đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bố trí lực lượng quân đoàn 2 ở phía Tây Huế và quân đoàn 4 ở Đông Bắc Sài Gòn nhằm kìm giữ địch ở hai đầu Nam Bắc chiến tuyến là Sài Gòn và Huế, Đà Nẵng. Buộc chúng phải đề khở quãng giữa là Tây Nguyên. Sau này, ông lại còn cho quân đoàn 1 áp sát bờ Bắc sông Bến Hải, chuẩn bị tăng cường cho Huế, Đà Nẵng lúc thực hiện kế hoạch thời cơ. Như vậy, sau 33 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Đây là trận then chốt của chiến dịch Tây Nguyên, cùng với trận đánh bại của phản kích của sư đoàn 23 tạo ra một đòn điểm huyệt, làm tê liệt quân địch, làm rối loạn sự chỉ đạo chiến lược và đảo lộn thế phòng thủ của địch ở chiến trường Tây Nguyên. Cánh cửa lớn của chiến dịch đã được mở ra, ta đã giành được một chỗ đứng vững chân ở vùng Nam Tây Nguyên rộng lớn, có điều kiện thuận lợi để phát triển đi các hướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho trong cuốn Tộc Hành Sinh Trong Mùa Xuân Toàn Thắng đã viết: Trong một buổi làm việc, anh Hoàng Minh Thảo với nhãn quan một nhà nghiên cứu khoa học quân sự đã nêu, khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột, vì đây là một thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu, cũng là nơi địch sơ hở nhất và có khả năng phát triển xuống đồng bằng. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo trong cuốn hồi ký chiến đấu ở Tây Nguyên cũng đã kể cụ thể rằng, ngày 9 tháng Giêng năm 1975, Thường trực Quân ủy Trung ương họp, tôi được tham dự cuộc họp này, vấn đề trọng tâm là bàn về chiến dịch Tây Nguyên. Ở Hà Nội, khi tôi còn đang hiệu chỉnh lại các tài liệu để chuẩn bị báo cáo, thì nhận được lời mời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gia đình dự bữa cơm thân mật. Những dịp như vậy, chúng tôi vẫn quan niệm như một lần làm việc sơ bộ. Quả nhiên, sau bữa cơm, khi còn có hai chúng tôi, Đại tướng đã cho biết ý định của Bộ Chính trị và Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tổng Tham mưu mở một chiến dịch lớn ở Nam Tây Nguyên vào mùa xuân năm 1975. Rồi hỏi tôi, ý kiến của các anh, ý kiến của chúng tôi. Cũng như lần trước được gặp anh Giáp, tôi còn nhớ trong một buổi làm việc, tôi đã nêu ý kiến khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Buôn Ma Thuột. Anh Giáp rất đồng tình. Đúng như Lộc mong muốn, sau các cuộc họp rất khẩn trương ở Hà Nội, tôi nhận được quyết định trở lại Tây Nguyên với cương vị tư lệnh chiến dịch. Vào đến Hiền Lương, chúng tôi tìm đến sở chỉ huy của bộ đội Trường Sơn, được Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên thông báo cho biết tình hình hành quân nhập tuyến của các lực lượng tăng cường cho Tây Nguyên. Còn gạo, đạn, xăng dầu, anh yên chí, không phải kêu đâu, chúng tôi đã lót sẵn và đang tiếp tục chuyển nữa, đủ để làm lại cả năm 1972. 87. Giải phóng Trị Thiên, Huế. Dự đoán địch có thể rút khỏi Huế, chuyển sư đoàn bộ binh số 1 của chúng vào Đà Nẵng và tổ chức phòng thủ từ đèo Hải Vân trở vào Nam. Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ thị cho quân khu Trị Thiên và quân đoàn 2 phải hành động khẩn trương táo bạo, nhanh chóng đưa lực lượng cắt đứt đường số 1 và áp sát Huế, không cho địch rút về co cụm ở Đà Nẵng, tiêu diệt cho được sư đoàn 1 và các lực lượng khác của địch, giải phóng hoàn toàn Trị Thiên, Huế, chiếm lĩnh đèo Hải Vân. Ngày 21 tháng 3 năm 1975, các lực lượng vũ trang ta đồng loạt nổ súng, thực hiện bao vây chia cắt Huế với Đà Nẵng. Ngày 22 tháng 3, chính ủy kiêm tư lệnh quân khu Trị Thiên Lê Tự Đồng và tư lệnh quân đoàn 2 Nguyễn Hữu An báo cáo đã đánh thiệt hại nặng sư đoàn 1 bao vây Huế, đường số 1 đã bị cắt đứt giữa Huế và Đà Nẵng, pháo tầm xa của ta bắt đầu bắn phá sân bay Phú Bài. Quân ủy Trung ương điện tối khẩn cho Nguyễn Hữu An, quân đoàn điều ngay lực lượng ra bịt cửa Thuận, ký tên Văn. Mệnh lệnh được thi hành tức khắc, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn 324 cấp tốc hành quân ra trận địch. Quân ủy Trung ương lại điện cho Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, động viên cán bộ chiến sĩ có quyết tâm thật lớn truy kích tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng các tỉnh ven biển kể cả Nha Trang và Cam Ranh, ký tên Chiến. Chú thích: bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến cuộc giải phóng miền Nam. Hết chú thích. Những ngày khẩn trương này, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ở luôn tại Tổng Hành Dinh, không về nhà riêng, dù hai nơi chỉ cách nhau có vài trăm mét. Trong phòng làm việc, các đồng chí công vụ đã kê thêm một chiếc giường con. Ngoài các tấm bản đồ treo trên tường, Đại tướng đặt thêm một tấm bản đồ quân sự miền Nam ngay dưới tấm kính rộng trên mặt bàn để tiện theo dõi. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Tư lệnh đã đứng lên trong hội nghị Bộ Chính trị, bảo đảm bộ đội ta nhất định tiến chiếm căn cứ quân sự liên hợp của Mỹ đã dựng lên ở Đà Nẵng và đề nghị mở mặt trận Quảng Đà. Cử Bộ Tư lệnh Mặt trận do Trung tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh, đồng chí Chu Huy Mân làm chính ủy. Đề nghị trên được nhất trí tán thành. Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập quân đoàn 3 gồm các đơn vị tác chiến ở Tây Nguyên, tư lệnh là đồng chí Vũ Lăng, chính ủy là Đặng Vũ Hiệp. Hội nghị kết thúc vừa lúc có tin quân ta đã tiến vào giải phóng Huế lúc 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 1975. 88. Giải phóng Đà Nẵng. Đáng lẽ tôi cho cậu 5 điểm. Ngày 26 tháng 3, Bộ Tổng Tư lệnh cử đồng chí Giáp Văn Cương làm phái viên của Bộ vào hướng Đà Nẵng trước để chuẩn bị. Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp triệu tập các đồng chí Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Mặt trận Quảng Đà vừa được chỉ định, cùng với Nguyễn Bá Phát, Tư lệnh Hải quân, Cao Văn Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phan Bình, Cục trưởng Cục Quân báo, Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục tác chiến và một số đồng chí khác. Bàn kế hoạch tiến công Đà Nẵng, đồng chí Tấn đã chuẩn bị sẵn một phương án tác chiến. Vào cuộc họp, Tổng Tư lệnh hỏi: đánh Đà Nẵng có thể diễn ra hai tình huống, một là địch rút chạy, hai là chúng co cụm tử thủ. Vậy ta nên đánh như thế nào? Anh Tấn trả lời, hiện nay địch chuẩn bị tử thủ ở đây, ta phải tổ chức hiệp đồng binh chủng để tiến công, bảo đảm chắc thắng. Cần có 5 ngày để họp đảng ủy, tập kết bộ đội và tổ chức hiệp đồng binh chủng chuẩn bị chiến đấu. Trong khi mọi người đứng quanh bản đồ, sôi nổi mạn đàm trao đổi, thì đại tướng tổng tư lệnh lại suy nghĩ khác. Địch kêu gọi tử thủ, nhưng tình hình có thể diễn biến đột ngột, khả năng địch rút vẫn tồn tại. Vậy phải có phương án đánh thật nhanh, thực hiện đúng phương châm, khẩn trương, táo bạo, bất ngờ. Đại tướng quay sang Tống Trần Thuật, cục phó cục quân báo, nếu địch rút khỏi Đà Nẵng thì nhanh nhất chúng có thể rút trong mấy ngày. Các đồng chí nghiên cứu kỹ đêm nay, sáng mai báo cáo sớm. 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3, mọi người đã có mặt. Thuật báo cáo, địch có thể rút nhanh nhất là trong 3 ngày. Còn Nguyễn Thanh, trưởng phòng nghiên cứu địch tình, lại nói độ 4-5 ngày ạ. Không thể đồng ý với đề nghị của Lê Trọng Tấn chuẩn bị chiến đấu trong 5 ngày, cũng như cách tính toán của Nguyễn Thanh, đại tướng phân tích ngắn gọn, nêu rõ trong tình huống địch tử thủ, ta có thể chuẩn bị 5-7 ngày hoặc hơn nữa, nhưng phải dự kiến tình hình đột biến, cần có kế hoạch đánh thật nhanh. Tôi chỉ thị làm kế hoạch đánh địch theo tình huống chúng rút trong 3 ngày. Anh Tấn vẫn dự kiến và trình bày, đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp. Đại tướng nói, giọng có phần gay gắt. Tư lệnh mặt trận là anh, nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác, thì tôi ra lệnh. Đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày, nếu chuẩn bị 5 ngày, địch rút mất cả thì sao? Mặc dù pháo binh và hải quân địch có thể bắn phá, cứ cho bộ đội hành quân theo đường số 1 tiến công thẳng vào Đà Nẵng, từ phía Nam cũng theo đường số 1 tiến công lên, không họp đảng ủy, chỉ trao đổi bằng điện. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất đại tướng tỏ vẻ không hài lòng với Lê Trọng Tấn, một trong những tư lệnh xuất sắc nhất của quân đội ta, được đại tướng luôn quý mến. Lê Trọng Tấn không phát biểu thêm, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Ngay lập tức, Tấn cấp tốc lên đường, đi bằng máy bay lên thẳng vào Gio Linh, từ đó đi ô tô theo đường Trường Sơn đến Sở Chỉ huy Quân đoàn 2, rồi cùng các đồng chí trong quân đoàn bộ, xốc tới phía Tây Đà Nẵng, nhận nhiệm vụ do đại tướng Phó Nguyên Giáp đã giao. Khẩn trương tiến công, bao vây tiêu diệt địch, khống chế sân bay, hải cảng, chú ý làm tốt việc tiếp quản thành phố 1 triệu dân này, thực hiện tốt chính sách đối với tù, hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm, nhanh chóng tổ chức tăng cường lực lượng phát triển vào phía Nam. Chu Huy Mân lúc này đang ở Quảng Ngãi, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp điện cho anh giao lại nhiệm vụ đánh các mục tiêu ở quân khu 5 cho bộ đội địa phương, rồi nhanh chóng tập trung bộ đội chủ lực theo đường số 1 đánh thẳng lên Đà Nẵng, hợp quân với Lê Trọng Tấn để giải phóng lấy Đà Nẵng trong thời gian nhanh nhất. Đại tướng lại điện trực tiếp cho sư đoàn 304 phải bằng mọi cách tiến công và giải phóng Đà Nẵng, lúc này mọi sự chậm trễ đều có tội. Sáng 28 tháng 3, ông lại triệu tập đồng chí Doãn Tuế, tư lệnh pháo binh, hỏi, pháo của ta đã đến đâu rồi? Đồng chí Tuế báo cáo, mới có một tiểu đoàn của quân khu 5 bắn vào sân bay Đà Nẵng, pháo của quân đoàn 2 mới có 2 đại đội vào đến đèo Mũi Châu. Việc triển khai pháo binh chiến dịch như vậy là chậm. Tổng tư lệnh chỉ thị bố trí ngay pháo ở đèo Mũi Châu để chế áp sân bay Đà Nẵng, đưa tiếp pháo của quân đoàn 2 lên đèo Hải Vân để bắn sang Sơn Trà, điều ngay toàn bộ lực lượng pháo binh mặt trận lên tham gia tiến công. Đến 17 giờ hôm ấy, tất cả các đơn vị pháo đã tổ chức xong trận địa. Trận pháo kích lớn diễn ra vào sáng hôm sau, 29 tháng 3, tất cả 30 khẩu pháo cỡ lớn của ta dồn dập bắn vào Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 của địch, vào sân bay Đà Nẵng, vào cảng Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, sân bay nước mặn, liên tục từ 5 giờ đến 10 giờ. Sau đó pháo chuyển làn, bắn ra mép nước, ngăn chặn không cho tàu địch vào bốc bọn tàn quân đi. Có tin Tổng thống Mỹ đưa hải quân đến cứu quy cho Đà Nẵng. Qua phân tích tình hình, Tổng tư lệnh điện cho Lê Trọng Tấn, Chu Huy Mân, Phạm Hùng và quân đoàn 2. Ford tuyên bố dùng tàu LST vào Đà Nẵng là để chấn an dư luận, cũng có thể để cứu bọn ngụy ở bán đảo Sơn Trà. Khả năng hoạt động của không quân ngụy ít, khả năng không quân Mỹ can thiệp càng ít hơn, nhưng ta vẫn phải đề phòng. Chỉ trong vòng 32 giờ, quân ta giải phóng hoàn toàn gần như nguyên vẹn thành phố Đà Nẵng và thị xã Hội An. Nhớ lại buổi giao nhiệm vụ cho Lê Trọng Tấn, đại tướng Võ Nguyên Giáp nói vui, đáng lẽ tôi cho cậu 5 điểm, nhưng chỉ cho 3 điểm thôi, vì đến Đà Nẵng mất có 3 ngày. Chú thích: Võ Nguyên Giáp, tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Hết chú thích. Như thế là sau Buôn Ma Thuột, đòn tiến công chiến lược thứ hai đã được hoàn thành xuất sắc. Căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mỹ ở miền Nam đã lọt vào tay quân giải phóng. Lê Trọng Tấn 1914-1986, hai cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ của Việt Nam đã đào luyện nên nhiều danh tướng, nhưng không có ai như Lê Trọng Tấn. Năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, với tư cách đại đoàn trưởng đại đoàn 312 đã đánh thẳng vào trung tâm sở chỉ huy Mường Thanh, bắt sống tướng De Castri. Và mùa xuân năm 1975, ông lại là tư lệnh cánh quân phía đông đánh thẳng vào Dinh Độc Lập, nhận sự đầu hàng của chính phủ Dương Văn Minh. Không chiến trường nào từ Bắc, Nam, Trung không lưu dấu chân ông, không cuộc chiến tranh nào dù chống Pháp, chống Mỹ, chống bọn diệt chủng Pol Pot hay bảo vệ biên giới phía Bắc lại không cần đến tài năng quân sự của ông. Kể từ trận đầu tiên đánh Đông Quan, cửa ngõ của thành Hà Nội năm 1947 cho đến trận đánh ngày 1 tháng 7 năm 1983 ở biên giới phía Bắc, gần 40 năm, Lê Trọng Tấn không một ngày rời bỏ trách nhiệm người vệ quốc quân. Ông là vị tướng, biết dùng quân, luyện quân, nuôi quân, chỉ huy quân. Được Đại tướng Võ Nguyên Giáp xem là người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc, người bạn chiến đấu chí thiết. Ích báo Thanh Niên ngày 10 tháng 2 năm 2006.